vừa có thành giác ngộ thứ ba là giác ngộ thượng. Giác ngộ thượng là chi hữu đối phá vô minh hạ, bởi quên tánh giác nên hiện niệm khởi và chấp ngã sai lầm. Ở đây giác ngộ là nhận ra mình có tánh giác. Tánh giác là chân thật, là vĩnh cửu, là hiện hữu và cũng chính là bản thể của mình, là đại ngã. Tánh giác này mang nhiều tên từ công dụng của nó, về phương diện thường biết rõ ràng thì gọi là lưỡi lưỡi thường tư, một cách chân thật gọi là chân tâm. Đó, cái khi chưa tánh giác đó là chân tâm. Thật thể của thân tâm mà không tướng mạo cũng gọi là pháp thân, tức là nó là cái thể chân thật của thân tâm này, gọi nó là pháp thân. Hằng giác không mê gọi là bồ đề, vĩnh viễn không sanh không diệt gọi là niết bàn, chân lý tuyệt đối không bàn nói đến được gọi là đạo, thể chân thật không để thay gọi là chân như, cái ta chân thật ngàn đời gọi là bản lai diện mục, vân vân. Quên tánh giác là mê, nhận ra mình có tánh giác là ngộ, biết có tánh giác của chính mình gọi là tri hữu. Một hôm Tổ Huệ Xã bỗng nhiên đại ngộ, bạch với Tổ Đạt Ma: từ đây trở đi con giết hết các duyên. Tổ Đạt Ma bảo: chớ rơi vào đoạn diệt. Tổ Huệ Xã kia: không rơi. Tổ Đạt Ma hỏi: con làm thế nào? Huệ Xã kia: con thường biết rõ ràng, nói không thể đến. Tổ Đạt Ma dạy: đây là chỗ quyền của chư Phật, chớ nên hồ nghi. Tổ Huệ Năng khi được vào thất, Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang cho nghe, giảng đến câu in vô sở trụ như tâm trì tâm. Ngài đại ngộ kêu lên: bao nhờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, bao nhờ tánh mình vốn không sanh diệt, bao nhờ tánh mình vốn tự đầy đủ, bao nhờ tánh mình vốn không dao động, bao nhờ tánh mình như không nguyên pháp. Ngũ Tổ biết đã ngộ tự tán, bảo: chẳng biết bản thân, học pháp vô ích. Nhớ nhận bản thân mình, thấy bản thân mình gọi là chuyện thư, là thiên nhân sư Phật dần dần. Hai vị Tổ nổi bật nhất ở Trung Hoa, chỗ ngộ đạo nào có khác nhau? Tổ Huệ Xã nhận mình có cái thiền biết rõ ràng, nói không thể đến. Được Tổ Đạt Ma xác nhận đó là chỗ thiền của chư Phật, chớ có hồ nghi. Tổ Huệ Năng nhận ra tánh mình vốn tự thanh tịnh, tánh mình vốn không sanh diệt, vân vân. Được Ngũ Tổ ấn chứng là bậc trưởng sư, thiên nhân sư Phật. Hai vị Tổ đến đây nói thật tự chi hữu, tức là nhận ra ông chủ thật của chính mình, nhận ra ông chủ này là hoàn toàn chiến thắng, cũng gọi là đại ngộ. Giác ngộ mình có tánh giác và hằng sống với tánh giác, gọi là hằng giác, phá được cái mê từ vô thủy. Hằng giác tức là hằng nhớ tánh giác, cũng gọi là niệm chân như. Chỗ này là chủ ý của thiền tâm, cũng là mục đích của các bộ kinh văn nguyên phát ra niết bàn văn nguyên. Đã từ nguyên ý chí chúng ta quên bản tánh giác của chúng ta, rồi đi lang thang khắp nẻo luân hồi, tạo nghiệp ngập trời, thọ khổ tràn biển. Nhân Phật Tổ như thiện tri thức chỉ dạy, chúng ta nhận ra mình có tánh giác, dùng nhân bước luân hồi, dùng tay tạo nghiệp. Như người thực nhớ con đường về quê, không còn lê bước lang thang và phải hối hả trở về quê cũ. Khúc nhạc hoàng hương êm ả, nhẹ nhàng, âm ba tâm đeo cao bút, từ quê nhà vọng lại bên ta. Đấy là hình ảnh giác ngộ đi đến giải thoát của đạo Phật nói chung, của thiền tâm nói riêng. Đó là cái thành giác ngộ thứ ba, gọi là thành giác ngộ chí chính. Cái thành giác ngộ này ở trước thành vô minh, mà cái vô minh thứ ba thì gọi đó là mê, tức là vô. Bây giờ đến cái giác ngộ thứ ba này là giác, tức là tri hữu, là biết có. Biết có cái gì? Tức là biết mình có tánh giác, nó gọi là biết có, tức là biết mình có tánh giác. Nhưng nó biết cũng là một lối nói ra thì được kẹt. Tại sao tôi nói biết là một lối nói bị kẹt? Tánh giác đã là biết rồi, mà biết là tánh giác, tức là có cái biết thứ hai nữa sao? Phải không? Cho nên nói biết tánh giác cũng là một lối nói thật rồi đó. Bây giờ làm sao đấy? Cho nên tới chỗ đó thì khi mà tổ về Đề Đạt Ma mới kêu đệ tử ra trình cái khởi kiến tình hình, thì mấy vị chứ mỗi người đều nói cái khởi kiến là tới cuối cùng tổ đại xã ra làm sao, và đứng lễ ba lễ rồi trả lại thân tài tổ truyền y bác cho họ, và nói là ông được cái tử vậy ta, và những vị thế là người được da, người được thịt, người được thiên, mà tới tổ đại xã lại đứng lòng sinh thì được cái tử cho ta. Thì như vậy để thấy là vô nói là kẹt. Vì vậy mà chỗ đó là chỗ vô hơn, không nói đến được. Bởi vì mình nói là hiểu được tánh giác. Thì như vậy tánh giác là tri, là giác, mà ai hiểu nó? Tánh giác nó là mình rồi, phải không? Mà mình đã hiểu được tánh giác thì tánh giác nó đã là cái bị hiểu. Cho nên nói hiểu chúng ta, mà nói thấy chúng ta, mà nói biết chúng ta, rồi nói làm sao? Chính vì vậy mà thật là đây là gắn gượng nói, chứ đứng ra từ chỗ vô hồn chứ không nói đến được. Bởi vì chính nó là cái thể chân thật của mình, mà nếu mình vừa nói ra thì nó đã là không phải của mình rồi, cho nên nó thật là khó khăn. Bây giờ tôi nhắc lại, mình quên cái tánh giác của mình, cho nên niệm khởi, đây là nói từ quên cái tánh giác niệm khởi, là do niệm khởi và mới chấp ngã sai lầm về thân về tâm. Bây giờ quý vị phải giữ hàng ngày đây, chúng ta cứ nghĩ niệm này giấy và niệm kia liên liên là tại sao? Tại vì mình không nhớ tánh giác, mình cứ nhớ cứ nghĩ đó là mình, phải không? Cho nên giờ mình cứ nhớ nghĩ rồi cứ cho nó nghĩ hoài, nghĩ chuyện này đã, nghĩ chuyện kia. Có khi cho nghỉ nó nghỉ, rồi khi không cho nó cũng cứ nghỉ nữa, nghĩ nó như không vậy. Rồi như vậy cứ cả ngày nghĩ là đầu óc nó lãng vãng chuyện này chuyện nọ chuyện kia, không bao giờ nó an được hết. Đó là tại vì quên cái tánh giác. Bây giờ mình biết rõ mình có tánh giác, tức là biết rõ không phải như không mà biết được. Như giai đoạn trước á, biết được cái vọng niệm nó là không rồi, nó không rồi. Nhận ra cái thể không đó nó là thật, thì nhận ra thể không thật thì nếu vậy mình còn ở kẹt cái không đó. Nếu kẹt còn kẹt cái không là còn một lớp già. Cho nên tới đây chính mình thấy không niệm, mà không niệm đó mình lại thấy ra mình rõ ràng mình có tánh giác. Tánh giác càng về nhận ra được cái đó đó gọi là tri hữu, tức là qua cái giai đoạn không rồi mới tới cái tri hữu này. Chứ còn như quý vị còn đi nghĩ tứ tung liên liên dài mà những tư hữu tư nổi là bởi vì chưa tới giờ đoạn không, mà là sao là tới cái giờ đoạn tư hữu được. Cho nên muốn cái tư hữu này là phải qua cái giờ đoạn không, và muốn qua giờ đoạn không thì phải bỏ được cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm của giờ đoạn đầu. Người đi từ cái giờ đoạn đầu tới giờ đoạn kế rồi mới bước qua giờ đoạn thứ ba này được. Cho nên nhiều người không biết, nghe nói tu thiền để cái tâm không, rồi ngồi tu để tâm không ra đó, thì nghe tâm kinh pháp bảo đàn lục tổ mà để tâm không, nó lạc về cái vô trí thì lãng hết, lãng cái lòng sao tu. Nếu vui mà không nghĩ gì hết thì thành vô trí, mà nghĩ thì nó lãng động. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ thế giới không biết đường mà tu, đó là tại mà tâm rỗng thang đó đó. Rồi chúng ta mới thấy lại chúng ta có cái hằng giác hằng tri, cái hằng giác hằng tri của chính mình là cái đó là mình, chứ không phải nó không nghe. Cho nên quý vị thấy đoạn trước thì tổ vệ khả là chứng ngộ cái chỗ mà chỉ đem tâm ra ta an cho, người đã ngộ rồi, nhưng mà tới đây người còn ngộ một lần nữa. Cho nên hôm sau ngài liền đại ngộ, đại ngộ ngài mới bạch với tổ rồi đều đặt ngang làm từ đó đây trở đi con giúp hết các duyên, thế là con không còn bận rộn gì các duyên hết. Thì nghe câu đó tổ rồi đều đặt ngang ngại, hay là ông này nói là đảm việc. Nếu đưa cái gì hết cho người ta thì không thôi. À, cho hai nhà nó dở mà nó chế đâu là con ờ ra chế đâu là đảm việc. Thì thấy là xã trả hết. Không gì. Tại sao không có hết. Thì mà nó con thường biết rõ ràng. Cái chỗ con thường biết rõ ràng làm sao nó đảm việc được. Tức là làm sao nói là không nghe được. Người thường biết rõ ràng mà phải nói không được. Người thường biết rõ ràng mà nói không được. Nói ra là kìa. Thì chính cái câu nói đó tổ đặt ngay thấy đó là cái chỗ thiền của chư Phật với cái hồn nghi tới đó thì quá tan rồi không còn nghi ngờ nữa hết. Thấy được như vậy nó là thiếu kính, đó gọi là phi ngữ. Nhưng mà thấy được cái tánh giác thì cái tánh giác đó là gì? Và quý vị đọc trong kinh thấy bao nhiêu danh từ, nào là chân như, nào là Phật tánh, nào là Pháp thân, nào là chân tâm, nào là trí tuệ Phật, nào là đủ thứ hết. Đó, thì những cái danh từ đó đều chỉ chung cho cái tánh giác này phải thiên nhiên. Mà tại sao lại mang nhiều tên vậy? Tức là thì bởi vì cái tánh giác nó không có tên. Duyên đặt tên là tánh giác, duyên đặt tên, bởi duyên đặt tên cho nên rồi ở phía cạnh này đặt tên này, ở phía cạnh khác đặt tên khác, đặt rất là nhiều tên như tôi bình ví dụ đó. Nhiều tên người vừa cao vừa mập vừa đen rồi tới giữa với hạ ở đây không ai biết tên hết. Rồi giờ tới cái người thật lại hồi nãy cái ông có ông cao ông vô ông ngồi như kinh. Rồi người khác á hồi nãy tôi thấy cái ông mập như ngồi như kinh. Rồi người khác á hồi nãy tôi thấy cái ông ở đen như ngồi như kinh. Thì tại sao ông có tới ba tên như vậy? Là tại không biết tên hỏi. Cho nên từ cái dáng vẻ tổng thế nào đó người ta nhìn biết mỗi chiếc tạng người đặt nó mỗi tên. Chứ nếu ổng có tên thật á thì chỉ một tên thôi, phải không? Bởi vì tại ổng không có tên nên là ai từ tha thấy cái khả năng ổng gì lạ đó thì ta đặt tên đó. Thì đúng như vậy, bởi cái tánh giác này là không tên. Vì sao nó không tên? Ví dụ biết tại sao không tên này. Nếu mà cái gì mà chúng ta đặt tên được thì cái đó đều là có trí não và có sanh diệt. Ví dụ như đặt tên người, đặt tên vật, và tất cả cái gì đặt tên ra đều nằm trên cái sinh diệt đối đãi. Cái sinh diệt đối đãi thì mới đặt tên được. Cái này tánh đối với cái kia đen, cái này tốt đối với cái kia xấu, và cái khác ngoài tất cả đối đãi lấy cái gì đặt tên nó? Nó không còn có một chút đối đãi nào hết thì lấy gì mà đặt tên cho nó? Vì vậy cho nên nó không có tên. Nhưng mà bây giờ thấy nó giống cái này thì đặt tên này, giống như kia đặt tên kia rồi đặt tên chứ tôi nói thẳng biết bao nhiêu chứ tên mà với được nó là có không tên. Mà đã là không tên thì làm sao nói được? Cho nên mình tổ vệ xã tới chỗ đó ngài chỉ ba lại rồi thanh tài đứng làm hình. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền thâm ấn cho. Mà nếu quý vị đọc kinh Di Ma Cật thì chính cái chỗ pháp môn không hai đó, mà đến chỗ cuối cùng ngài Di Ma Cật ngài trình bày pháp môn không hai ngài làm sao? Lên ngài ngồi yên hẳn, ngài yên hẳn cái gì đó tới chỗ không hai, chỗ đó là không còn đối đãi. Mà không đối đãi tức là không nguyên tự để nói. Thì ngài ngồi yên lặng, thì ngài dân thù thưa ngài rồi ngài thuyết pháp thật hay, ngài nói đến chỗ chí chính là chỗ không còn ngôn ngữ để nói. Vì vậy mà hồi xưa người ta hay nói đạo là cái không thể nói được. Thường nghĩ thôi trong chữ Hán gọi là đạo, khả đạo siêu thường đạo đó, dân khả giống siêu thường dân đó. Cái đạo mà có thể nói được thì cái đạo đó nó là phi thường, còn cái đạo mà cứ gần là không thể nói được. Phi thường tức là vô thường, còn cái chỗ mà cứ tính cái chỗ nó không thể nói, mà cái tên mà có thể đặt được thì cái tên nó cũng là vô thường, còn cái chỗ chân thật thì nó không có tên. Nên đạo là cái chỗ không có tên mà diễn nói là tên thôi. Thì như vậy để cho quý vị biết cái chỗ cứ tính của người tu là phải đạt đến cái chỗ đó đó, tức là cái chân thật của chính mình mà hồi xưa giờ mình biết. tại sao mình không biết? Là tại vì mình nhận vẫn tưởng là mình nhận chú vật là mình, thì làm sao mình thấy được mình? Vậy mà nói là nó che mờ tánh giác. Bây giờ mình buông được những chú vật đó đi, để nó ra khỏi nhà mình hết, thì trong đó mình mới thấy ông chủ nhà ngồi lồ lộ trong nhà, đó là thấy được tánh giác, nhận ra được chính mình. Mà nhận ra mình rồi thì mình là cái chân thật vĩnh viễn chưa bao giờ phân biệt. Nhưng mà vì vậy, vì có chú giận tưởng, chú ăn trộm, chú đó nó lôi mình chú chạy thanh tử mãi mãi không cùng. Cho nên nói rằng giận tưởng là làm cho mình phải linh hồi thanh tử, làm cho mình chưa tan hết sự nghiệp, làm cho mình mất hết của báo. Đó là tại cái giận tưởng. Bây giờ biết trở về đây, tức là trở về cái chân thật. Mà khi trở về đến chân thật này rồi, thì cái đó là cái sẵn sàng tự nhiên thở, chứ phải nói đây. Vì vậy mà tổ tổ vệ năng cũng vậy, thì khi mà ngài lúc đạt được lý thông thì được vào, cho vào cửa. Nhưng mà tới chừng vô tâm và nghe giảng kinh Kim Cang, tới cái câu in vô sở tự như thân trì tâm, thì cái câu đó thì phải nói cho đủ, đủ thêm là bất in tự khắc thanh tâm, bất in tự thanh thiên vị xuất pháp thanh tâm, in vô sở tự như thân trì tâm. Đó, cái câu đủ là như vậy. Thì tới đó cái ngày rất nhiên đại ngộ, mà đại ngộ cái ngày thốt lên cái tự nhiên rằng, mà nói rằng bây giờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, bây giờ tánh mình vốn không sanh diệt, bây giờ tánh mình vốn tự đầy đủ, bây giờ tánh mình vốn không dao động như vậy. Rồi nói cái bây giờ hồi đó mình không ngờ có cái vậy, bây giờ mới thấy rõ ràng tánh mình nó là thanh tịnh, nó là đầy đủ, là vân vân. Thì như vậy cái thế gian bất ngờ đó, nghĩ tỏ biết ông này đã thấy được cái chú chính rồi, cho nên nói chuyện y bá. Thì quý vị thấy đây là nói cái ngộ chết đó, cái ngộ là biết được mình, nhận ra được mình. Cái còn ngộ không hồi nãy là mới xong cái niệm thôi, niệm thiện niệm ác mới xong, đó là vào cửa thôi, còn mới cửa này mới là chú chính. Như vậy cho nên khi mà nhận ra được cái chỗ này rồi thì tự ngoài mới thấy rằng mình có cái chân thật nguyên đời. Chứ còn không nhận ra cái này thì không bao giờ thấy. Mà nhận được cái này rồi mới biết rằng thân này là giả dối, vọng tưởng là duyên trường. Chứ còn không nhận ra cái đó thì thấy thân này là thiệt, vọng tưởng là thiệt. Vì vậy mà Đức Phật là cố giải thích, cố chỉ bài cho chúng ta biết rõ thân này là giả dối, vọng tưởng là duyên trường. Cái giả dối này nó là tạm bợ, như mộng, như rưỡng, như vân. Nhưng mà với chúng ta thấy nó giả không? Phật nói giả mà mình thấy thì đâu đó được thừa cái tên à. Do đó cho nên vậy hồi nghe Phật nói thì mình giác, mà buông những tinh tiến thì mình mê. Tự nhiên ngồi tại đây nghe thì dường như mình tỉnh lắm đó, và ra khỏi chỗ này rồi thì thấy sao nó cũng mê lại như vậy. Thì hỏi tại sao như vậy? Là tại vì mình cứ chấp nhận cái tứ đại này là mình thiệt, chấp nhận cái vọng tưởng là tâm mình thiệt, do đó mà mình cứ mê hoài. Mà nếu mình biết cái tứ đại này không thiệt, vọng tưởng không phải là tâm mình thiệt, thì quý vị thấy mình sẽ nhẹ được bao nhiêu cái phiền não. Nếu cái thân này mình thấy nó không thiệt, thân tử là chuyện tự nhiên, không có gì quan trọng với mình. Cái mình mà tôi nói hồi nãy đó là cái mình này đó, cái mình là tánh giác đó. Nghe thanh tử là chỉ duyên hợp, chứ không phải là chuyện của tánh giác. Cho nên tánh giác này nó chư nhân duyên, chư tự nhiên, chư nhân duyên nó. Nó không phải nhân duyên và tự nhiên gì hết. Nó là cái là tự nguyên đời như vậy. Mà cái không bao giờ sanh, không bao giờ tử. Mà ai sống được cái đó thì gọi là giải thoát, thoát ly thanh tử luân hồi. Còn bỏ quên nó thì cứ đi luân hồi mãi mãi đời đời, chứ không có gì lại. Cho nên nói rằng giác ngộ rồi mới giải thoát là vậy. Giác ngộ là giác ngộ cái tánh giác, mà giải thoát thì thống cái tánh giác đó, không còn chết, không còn thân nữa, thì lấy gì thân tử? Cho nên là thoát ly thân tử. Thì quý vị thấy như thế đó là chúng ta sống được thì đời đời thoát ly thân tử luân hồi, không có gì lạ, không tìm ở đâu, không cầu nơi ai, phải không? Không tìm ở đâu, không cầu ai cho mình để cái tánh giác đó. chính cái sẵn của mình, nó đã tràn trề với mình mà tại mình bỏ quên. Đó. Bây giờ nhớ lại thì trước hết mình phải xả bỏ những cái vọng tưởng nó đi, và thấy được cái lẽ không ở trên, từ cái lẽ không đó mình thấy được cái tánh giác của mình, thì như vậy đó mới là cái nhận ra được ông chủ một cách đúng đắn hay là chân chính. Thì quý vị nhớ mà nhận được cái này, sống được với cái này, đó là cái chỗ mà chư Phật, chư Tổ đã từng sống, đã từng nhận như vậy. Thì như vậy những kinh mà chỉ cái tánh giác này là kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa chỉ tánh giác này bằng cái tên gì? Chư Kiến Phật. Kinh Hoa Nghiêm chỉ tánh giác này bằng tên gì? Trí Tuệ Phật. Còn kinh Niết Bàn chỉ tánh giác này là gì? Là Niết Bàn. Thì như vậy mỗi một càng kinh Lăng Nghiêm chỉ tánh giác này là chân tâm, mỗi kinh dùng một kinh từ khác nhau để mà chỉ. Thì như vậy nếu chúng ta hiểu nhận ra được cái tánh giác này rồi là biết mình có một cái chân thật. Cho nên những cái kinh ở trên như Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Quán Nghiêm gọi là đại thừa, mà đại thừa hữu tông. Hữu tông tức là về cái tông phá hữu, chỉ thẳng mình có một cái chân thật chứ không phải là không. Còn như kinh, các kinh như kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, dưới sáu tâm điển đại Bát Nhã thì gọi là không tâm, chỉ cho mình thấy được cái lẽ không đó. Rồi tới đây nó hiểu tâm, tức là chỉ cho mình thấy cái thực có hiện hữu của chính mình. Thành ra kinh Phật từ thấp lên cao hết sức là rõ ràng, nhưng mà rất tiếc vì những người đạo có không có hiểu, rồi cứ theo chỉ mình nghĩa giới trượt thành hơi chính giá trình, đó là cái sai lầm của người học. Thì như vậy quý vị thấy, người mà biết được cái tánh giác của mình rồi thì tánh giác của tâm nhà thiền, thiền gọi đó là quê hương, trở về cái quê hương đó là một chỗ an lành, tự tại, thanh thoát, vô cùng sung sướng. Còn nếu theo tánh giác đó là mình luôn bị chiêu lưu, cho nên hình ảnh ở trong kinh Pháp Hoa mà quý vị thấy cùng tử đó, các ngài diễn tả người cùng tử là đi lang thang đầu này đầu kia đó, đây mới xuống đó, đó là chỉ ví dụ cho khi mình đương linh hồn. Rồi khi trở về gặp ông cha mình, rồi sao để ông ta cha mà giàu có sao hết sự nghiệp cho mình, đó là chỉ cho trở về nhận về cái tánh giác trọn vẹn. Vậy chứ không có gì lạ đó. Như vậy thì chúng ta thấy từ những cái hình ảnh lang thang linh hồn đó là bởi rất quên cái tánh giác. Bây giờ nhớ mình có tánh giác rồi, cái trở về hàng sống tánh giác đó, đó là giúp cho đường linh hồn lang thang hết khổ đau. Như vậy thì đừng cầu dứt khổ đau bằng cách chạy chí này chí nọ, phải không, nơi này nơi kia, mà chỉ cầu làm sao buông xả hết vọng tưởng điên đảo của mình thì tự nó tới với cái an lành tự tại. Chứ còn nhiều người cứ nghĩ rằng tôi về cõi này cõi nọ gì đó mới là hết khổ đau, thì cái đó là một cái nghĩ thôi, chưa đúng sự thật. Mà sự thật á, trở về để tánh giác mình thì không còn luân hồi khổ đau nữa. Chỉ mình muốn vào cõi trần gian chơi thì tùy nguyện tới nè, muốn tới đâu độ người ta tới mãn nguyện về, chứ không có gì là đau khổ, không có gì là tầm linh nữa. Thì đó là tôi giảng tổng quát qua ba cái giác ngộ, thì biết rằng cái phần này nó là khó, nhưng mà không gì khó mà không nói, thì cũng gắn gượng nói ra để cho tất cả quý vị nhận, nếu nhận cho rõ, biết được nó rồi thì đó là cái gốc để tu hành khỏi lầm lẫn. Còn nếu mà chúng ta không biết thì nhiều khi tu mơ mơ màng màng rồi bị kẻ khác hướng dẫn sai đường lạc lối, đó là tại cái hiểu không đến nơi. Thôi để đầu nghĩ